Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị audiobook Lấy Tình Yêu Đền Đáp Tình Yêu, nói về tiểu sử của mẹ Catherine O'Reilly, hội dòng tôn thờ Bửu Huyết, một cuộc thăm viếng ngôi thánh đường tâm hồn mẹ, và qua phần trình bày của Kim Hà. Như Chúa Giêsu, mẹ Catherine đã gặp chông gai, bão táp dữ dội đôi khi ập vào cái vỏ bọc mảnh mai của tâm hồn mẹ. Chương 10, mẹ chịu đau khổ trong tâm hồn, và một trận cuồng phong nổi lên, phóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, thầy chẳng lo gì sao? Người thức dậy ngâm đe gió và truyền cho biển: Im đi, câm đi. Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Marco đoạn 4 từ câu 37 đến câu 39. Trong mọi cuộc đời đều có bão to gió lớn. Mẹ Catherine O'Reilly không là ngoại lệ. Mẹ từng mất mát những người thân yêu, bè bạn, bà con. Sự mất mát nào cũng làm quặn đau tâm hồn mẹ. Mẹ đã bị gia đình và người sống chung quanh hiểu lầm, bị một số thành phần giáo sĩ thù nghịch, chối bỏ, và thậm chí từng bị một số nữ tử thiêng liêng ghẻ lạnh và phản bội. Chưa kể, mẹ còn phải chịu đựng những khiển trách hoàn toàn bất công của một số bề trên hội thánh khi các ngài thử thách mẹ một cách khắc nghiệt và sỉ nhục mẹ trước mặt mọi người. Catherine O'Reilly nhạy cảm vì mẹ cũng là người. Mẹ cũng có một tâm hồn và tình cảm nên mẹ đã khổ đau và rơi lệ. Chúng ta hiểu được những thử thách ấy đã làm cho mẹ đau khổ biết bao. Chương 10 này sẽ tường thuật cho chúng ta điều ấy. Mẹ chịu mất mát những người thân yêu. Mới 15 tuổi, O'Reilly đã mất người bạn thân nhất ở tu viện là Selina LaFrance. Cái chết bất ngờ và quá trẻ của cô bạn này vào ngày sau cùng trước khi rời trường đã để lại cho O'Reilly hậu quả sâu đậm. O'Reilly khóc than người bạn mà cô xem như chị em. Cô thường đến mộ bạn cầu nguyện. Thậm chí cô đã ước gì có thể chết đi để gặp lại bạn trên trời. Đau khổ ngần nào và vết đau sâu xa biết bao. Rồi đến cái chết của mẹ thân yêu của O'Reilly vào ngày 31 tháng Giêng năm 1861 cũng là một nỗi đau khổ lớn cho cô. Cô đã ở bên mẹ đến giờ phút cuối và khóc than mẹ ra diết. Và nỗi đau tương tự đã đến với O'Reilly khi người cha thân yêu lìa đời vào ngày 25 tháng 11 năm 1883. Còn phải nói thế nào về đau khổ của mẹ Catherine O'Reilly khi lần lượt hai người cha sáng lập của cộng đoàn là Đức ông Raymond và Đức giám mục LaRocque bị tước mất khỏi mẹ để đi về trời. Đức ông Raymond chết trước vào ngày 3 tháng 7 năm 1887, ngày lễ kính Bửu Huyết, trong khi đang chuẩn bị dâng thánh lễ tại đan viện ở San Hyacinthe. Cha đột nhiên ngã bệnh nặng đến nỗi phải lui về căn phòng riêng. Vị y sĩ được gọi tới ngay, nhưng ông ta chẳng làm gì được cho ngài. Vị tuyên úy đan viện ban cho ngài bí tích sức dầu, kèm theo những nghi thức sau cùng, và ngài đã rời trần gian về nhà cha. Bên cạnh cha lúc ấy là người bạn cũ, và cũng là người cộng tác là Đức Giám mục Joseph LaRocque. Mẹ Catherine O'Reilly không có ở đó vì đang bận thăm viếng đan viện ở Toronto. Sự mất đi một người suốt hơn 40 năm trời, từng là người cha và người hướng dẫn thiêng liêng, quả là một đớn đau hết sức tàn nhẫn đối với mẹ. Thế nhưng mẹ cảm nghiệm và chấp nhận sự chia ly khó khăn này trong đức tin. Sau khi mất người cha thiêng liêng thứ nhất, 4 tháng sau, mẹ Catherine O'Reilly mất luôn người thứ hai là Đức Giám mục Joseph LaRocque. Mẹ đã có mặt bên cạnh giường bệnh khi Đức Giám mục rời bỏ trần gian này vào ngày 18 tháng 11. năm 1887, sự chia ly thứ hai này cũng hết sức não lòng đối với mẹ Catherine. Sức khỏe Đức Giám mục La Roque giảm sút trong vòng mấy năm. Đau đớn vì tê thấp buộc ngài phải ngồi hoài ở ghế và tim ngài ngày càng yếu dần. Đầu tháng 11 năm 1887, tình hình trở nên tồi tệ hơn. Vào ngày 9, y sĩ điều trị đề nghị nên cho ngài nhận bí tích sức dầu kẻ liệt, vì tim ngài ngày càng yếu dần. Ngài chút hơi thở cuối cùng, 9 ngày sau đó. Người viết biên niên sử của đan viện Saint Hyacinthe lúc ấy ghi lại như sau: ai sẽ mô tả nổi sự tan nát tâm hồn của mẹ rất đáng kính của chúng tôi, tình yêu dịu dàng thảo hiếu của chúng tôi. Than ôi, chẳng làm được gì để an ủi mẹ, và lại mẹ hiểu rõ hơn chúng tôi phạm vi mất mát mà chúng tôi vừa gánh chịu. Mất mát này thật quá lớn. Một ngày kia khi một nữ tu hỏi mẹ đã cảm thấy thế nào khi hai vị tổ phụ sáng lập qua đời, thì mẹ đã trả lời như sau: ôi con quý yêu của mẹ, mẹ cứ e rằng mình sẽ chết mất, linh hồn mẹ tan nát, thế nhưng sức mạnh bửu huyết đã tăng thêm sức sống, và mẹ được ủi an khi nghĩ rằng các vị tổ phụ mà chúng ta đã hết mực yêu mến từ trời cao sẽ đưa mắt nhìn và che chở hội dòng non trẻ của chúng ta, công cuộc mà tâm hồn các ngài xiết bao yêu quý. Sau đó ít lâu, vào ngày 22 tháng 6 năm 1888, đến lượt ông Le Cours lìa trần về đoàn tụ với Đức Giám mục La Roque và Đức ông Raymond. Mẹ Catherine Aurelie đau đớn rất nhiều về sự ra đi của vị ân nhân tâm tiếng đã giúp đỡ rất nhiều cho cộng đoàn này. Tuy nhiên, những đớn đau về mặt cảm xúc của mẹ Catherine Aurelie chưa phải là hết. Mẹ đã từng bị hiểu lầm. Bố mẹ Aurelie rất đỗi yêu cô, nhưng không phải lúc nào họ cũng hiểu được những lựa chọn và quyết định của cô. Họ đã từng khắt khe đòi Aurelie và thậm chí còn đi đến chỗ tố cáo cô là bất tuân, cứng đầu, cứng cổ. Thật vậy, vào năm 1853, khi Aurelie muốn sống nghèo khó và quyết định mặc những y phục màu sẫm, không xe xua, bố mẹ cô đã chẳng hiểu cô, sợ cô sẽ phải làm trò cười trước mắt thiên hạ, nên họ cực lực phản đối dự định của cô. Họ rất muốn Aurelie ăn mặc thanh lịch như những cô gái cùng tuổi và ăn mặc những thứ họ có thể cung cấp cho. Khi Aurelie đảm nhận việc dạy học bán thời gian tại tu viện vào năm 1854, theo lời mời của cha Raymond, bố mẹ cô cũng chẳng hiểu gì hơn. Họ phản đối dự định này, lập luận rằng sức khỏe của Aurelie quá mong manh, Aurelie phải hết sức năn nỉ mẹ trước khi được mẹ miễn cưỡng cho phép. Ngày 4 tháng 2 năm 1885, bố mẹ Aurelie thậm chí dọa từ bỏ con và không cho cô về nhà nữa nếu cô không rời tu viện trở về nhà ngay. Tháng 11 năm 1857, khi cha Raymond gợi ý với Catherine Aurelie nên trải qua mùa đông tại tu viện để gần gũi hơn với nhà nguyện và chuyên tâm hơn vào việc cầu nguyện, thì bố mẹ Aurelie cũng chẳng hiểu gì hơn. Cha Raymond phải đưa ra những lập luận vững chắc để có thể được sự chấp thuận mà một lần nữa bà K.U.F. đã cho một cách bực bội. Cha Raymond ghi lại trong nhật ký của ngài như sau: mẹ của Aurelie đồng ý cho cô trải qua mùa đông ở tu viện, nhưng lại tuyên bố rằng cô sẽ chỉ mang theo áo quần cô đang mang và gia đình sẽ tuyệt đối chẳng cung cấp cho cô thứ gì khác. Và biết bao nhiêu lần sau đó bố mẹ của Aurelie đã yêu cầu cô trở về nhà, vì họ chẳng hiểu tại sao cô cứ thích ở lâu như thế tại tu viện, như thể ở nhà cô chẳng cảm thấy hạnh phúc. Khi ấy họ chỉ trích cô, tố cáo cô là vô ơn. Họ cảm thấy như bị tước đoạt mất đứa con riêng, vì cô đã mau mắn đáp lại những lời mời gọi của cha Raymond và của Đức Giám mục Prince hơn là lời mời gọi của chính họ. cuối cùng vào tháng 5 năm 1859 vì sợ Đức Giám Mục ở Sen Hyacinthe giật mất đứa con gái mà chưa được sự đồng ý của họ để đưa cô ta vào một cộng đoàn ở Montreal. Bố mẹ Aurélie thậm chí gần như đã dùng vũ lực đến bắt cóc cô từ tu viện. Charimond tường thuật lại sự kiện này như sau. Được đứa con trai và đứa con rể tháp tùng, bố của Aurélie đã đến gặp cô tại tu viện dòng Đức Mẹ dâng mình và truyền lệnh cho Aurélie phải ngay lập tức trở về lại gia đình. Aurélie chẳng có thời gian để xin ai khuyên bảo vì chưa bị ràng buộc với tu viện do lời khấn, nên Aurélie nghĩ rằng cô phải kính trọng uy quyền bố mình. Như chúng ta thấy, đối với Aurélie cũng như bố mẹ tốt lành của cô, việc sắp xếp đi theo số mệnh đặc biệt mà Thiên Chúa kêu gọi Aurélie là điều không dễ dàng. Đã có những xô xát, nghi ngờ, hiểu lầm, đe dọa, những lúc thiếu kiên nhẫn hoặc nổi loạn. Tuy nhiên có điều chắc chắn là tình yêu luôn hiện diện ở đó. Và khi cuối cùng ánh sáng đổ xuống trên ơn gọi của con gái họ, ông K.U.S. đã vui mừng và quảng đại dâng hiến ngôi nhà riêng của ông để làm đan viện đầu tiên của hội dòng tôn thờ bự huyết. Không phải chỉ bố mẹ Aurélie đã không hiểu cô, người dân ở Sen Hyacinthe và láng giềng của cô cũng đã tự đặt ra nhiều câu hỏi về cô. Tờ báo định kỳ của dòng Đa Minh Le Rosaire tường thuật như sau. Những lời đồn đại kỳ lạ nhất loan ra liên quan đến Aurélie. Người ta nói đến các phép lạ. Một số người đã trông thấy lưỡi cô thấm máu đỏ tươi khi cô sức lễ. Một số khác thì ghi nhận rằng vào một số ngày áo quần cô thường đổi màu và thường khi trở nên trắng như tuyết, lúc thì đỏ như máu. Tin đồn lan nhanh thị xã và chẳng bao lâu cả toàn tỉnh lỵ đã chia thành hai phe ủng hộ và chống đối cô gái trẻ. Một số người nhìn thấy đó là những dấu hiệu đặc biệt của sự thánh thiện và chào đón chúng như những phép lạ, còn một số khác thì cho đó là những chuyện bịa đặt, những chuyện đàm tiếu tầm phào. Người ta cũng chẳng ngần ngại xem Aurélie như một con điên, một người hão huyền hoặc một kẻ giả hình chỉ muốn khoe mẽ. Người ta rình rập những chuyển động nhỏ nhất của cô mặc quần áo gì, khi thăm viếng nhà thờ thế nào, đời sống cầu nguyện ra sao, và đưa ra đủ loại bình phẩm không hay. Cha E. Veyerman, O.P., một nhân chứng đã tường thuật như sau. Khi trông thấy Aurélie lần đầu tiên bước đi trên đường G. Ruac, đôi mắt khiêm tốn nhìn xuống. Cô đang đi từ nhà bố cô đến nhà thờ giáo xứ. Những kẻ tò mò cười mỉm và kháo với nhau những lời ma mãnh. Thế là họ mào đầu cho những câu chuyện sẽ truyền quanh sau đó trong nhiều năm và sẽ là một trong những thử thách khó khăn nhất đối với Aurélie. Aurélie kinh nghiệm về sự thù địch của một số thành phần giáo sĩ. Ngay các linh mục cũng bất đồng nhau về chuyện của Aurélie. Một số vị tin vào cô và không ngần ngại viết thư cho cô, thăm viếng cô hoặc xin cô cầu nguyện hay cho lời khuyên. Một số khác trong đó có cả Đức Giám Mục Prince, Ngài Rester, Linh Mục Nhà Thờ Đức Bà và Ngài De Saunier, bề trên, chủng viện, tỏ ra thù nghịch với Aurélie. Họ chẳng tin bản thân cô mà cũng chẳng tin công việc của cô. Họ bày tỏ ngờ vực về việc cô có thể thực sự sống với Thiên Chúa và thậm chí đặt thẳng vấn đề về sự thích hợp của dự án thành lập cộng đoàn của cô. Nhưng mừng thay, với thời gian, sự việc đã thay đổi. Đức Giám Mục Prince đã đồng ý thành lập hội dòng tôn thờ bự huyết, mặc dù Ngài đã qua đời trước khi thiết lập hội dòng. Cha Rester đã đứng về phía Catherine Aurélie sau khi đích thân chứng kiến một số hiện tượng thiêng liêng, và ngay cả cha De Saunier lúc trên giường bệnh chờ chết đã khắc phục được sự ngờ vực Aurélie. Cha Robia kể chuyện, khi hay biết vị linh mục này sắp qua đời, người tôi tớ Thiên Chúa, tức là Aurélie, đã gửi đến Ngài một lá thư xin Ngài chúc lành cho cô và công cuộc của cô. Khi nhận được lá thư, người đàn ông đang chờ chết ấy đã đáp từ như sau. Xin hãy bảo cô ấy rằng tôi chúc lành cho cô ấy và cả cộng đoàn của cô ấy, và tôi ước mong cô ấy thành công. Đang khi các hiện tượng phi thường và sự chiêu mộ ơn gọi mau lẹ của hội dòng không làm cho vị tổng đại diện này nhìn nhận giá trị và công việc của người tôi tớ Thiên Chúa, thì một trong các nhân đức chính yếu của Aurelie là đức khiêm nhượng đã chiến thắng và thay đổi tâm hồn ngài. Giữa sự xôn xao ồn ào ấy, Aurelie đã viết cho cha linh hướng của cô ngày 1 tháng 6 năm 1854 những dòng sau đây: con để qua một bên sự nể vì theo thói đời, thế giới điên khùng có nói gì mặc kệ, miễn là con chu toàn được thánh ý Thiên Chúa. Con tuân theo những linh ứng của Chúa, con đem lại vinh quang cho Chúa, con làm cho thiên hạ yêu mến Chúa, miễn là con chứng tỏ được tình yêu của con đối với Chúa. Mẹ Catherine đã từng cảm nghiệm sự ghẻ lạnh của một số nữ tử thiêng liêng của mẹ. Lúc đầu khi chỉ có mỗi đan viện ở Saint-Hyacinthe, hoàn toàn dễ dàng để mẹ Catherine Aurelie bảo toàn một bầu khí bác ái và hòa điệu huynh đệ giữa các nữ tử và một thái độ tin cậy hiếu thảo nơi mẹ. Bầu khí tốt đẹp này tiếp diễn thậm chí sau khi thành lập các đan viện ở Toronto và Montreal. Sự đoàn kết ngự trị nơi ba nhà ấy đúng như mơ ước sâu xa của hai người cha sáng lập và cả chính mẹ Catherine Aurelie. Đây cũng là ước mong của Đức Giám mục Montreal trong sáng kiến nhằm xây dựng đan viện Notre Dame de Grâce là Đức Bà Ân Sủng. Chính Đức Giám mục Bourget đã viết những dòng sau cho Đức Giám mục Joseph Laroque: tất cả mọi cơ sở phải luôn liên kết dịu dàng và mạnh mẽ với chiếc nôi của hội dòng. Dù ở cách nhau, các đan viện không được ngưng sống từ cùng một nguồn để mang lấy cùng hoa trái như nhau. Khi con yêu cầu có được một cộng đoàn là con cũng muốn có luôn tất cả quy luật, phong tục và những cách ứng dụng của cộng đoàn ấy. Tại Montreal, các nữ tu sẽ tuân thủ tất cả những gì sẽ được ổn định tại Saint-Hyacinthe. Giờ thì sự kết hiệp tâm hồn đã bị thử thách khắc nghiệt sau quyết định không may của vị kế nhiệm Đức Giám mục Bourget là Đức Giám mục Edouard Jacques Fabre. Đức Giám mục Fabre đã cắt nghĩa quá đáng một chỉ dẫn từ Roma ủng hộ sự độc lập của các đan viện đối với đan viện Saint-Hyacinthe. Thậm chí ở cấp độ thiêng liêng, Đức Giám mục Fabre đã quyết định mọi sự hướng dẫn tinh thần, dù là nhắm đến lương tâm hay là sự tiến bộ đơn giản về mặt thiêng liêng, từ đây sẽ dành cho vị tuyên úy của đan viện. Cho đến lúc ấy, các nữ tu vốn có thói quen thổ lộ tâm hồn với tư cách một người con cho mẹ sáng lập, bỗng trở thành xa cách với mẹ. Chính cha tuyên úy Maréchal đã tự xem mình là người chịu trách nhiệm duy nhất về sự đào tạo thiêng liêng cho các nữ tu. Vì sợ mất đi sự hướng dẫn thiêng liêng cho các nữ tu, nên cha cũng tỏ ra dè dặt và xa cách mẹ Catherine Aurelie. Tình trạng xa cách, mất tin cậy và ghẻ lạnh này đã làm cho mẹ Catherine Aurelie vô cùng đau khổ. Thêm vào đó, điều ấy còn tạo ra một nguy hiểm thực sự cho việc duy trì sự hiệp nhất tâm trí và trái tim giữa tất cả chị em trong cộng đoàn. Mặc dù mẹ Catherine cố hết sức tận dụng các cơ hội để nói chuyện với các nữ tử ở Montreal về ơn gọi thánh thiện của họ, về sự trung tín của họ đối với các luật lệ và truyền thống, về sứ mệnh của họ trong hội thánh và về tất cả những gì có thể nâng đỡ lòng hăng hái của họ và làm cho họ yêu mến hội dòng, nhưng rốt cuộc chẳng thành công bao nhiêu. 2 năm sau đó, mẹ Catherine Aurelie đã phải chấp nhận sự hiển nhiên là các nữ tu đan viện Montreal đã chịu ảnh hưởng tinh thần độc lập mà Đức Giám mục Fabre và Linh mục Maréchal khơi mào cho. Từng bước họ đã gắng hấp thụ những nguyên tắc và thậm chí một số việc tôn sùng ít liên quan đến tinh thần buổi đầu và truyền thống đích thực của hội dòng. Tình hình này khiến mẹ Catherine O'Reilly đau khổ. Mẹ viết thơ cho người bạn là Đức Tổng Giám Mục ở Toronto như sau. Thưa Đức Tổng, điều làm con đau đớn khác nào lưỡi gươm đâm thấu chính là viễn ảnh một sự độc lập hoàn toàn giữa các nhà khác nhau thuộc hội dòng tôn thờ bửu huyết, phá vỡ mối dây liên kết chúng con, cách chia dòng mạch, cuộc sống chung đang lưu chảy giữa con với bửu huyết, khác nào xé nát tâm hồn con thành ba mảnh. Tâm hồn con ước mong có sự hiệp nhất toàn vẹn, mà nó luôn mãi khát khao, kể từ ngày thành lập hội dòng. Mặc dù đau khổ, mẹ Catherine vẫn không nuôi lòng cay đắng. Đối với các vị bề trên ấy, mẹ viết thơ tâm sự với cha Raymond, con tin rằng Thiên Chúa đã cho phép tất cả điều ấy vì sự thiện hảo hơn cho con, và để một lần thay tất cả, giết đi tính nhạy cảm thái quá của con vẫn an bình. Và nếu ma quỷ không dựng nên quá nhiều trở ngại, bửu huyết Chúa Giêsu sẽ giúp con trải rộng sự bình an này ra trong toàn đan viện. Cơn bão này lui vào quá khứ thì cơn bão khác nổi lên, lần này ngay tại San Jacinto. Đây chắc chắn là cơn bão dữ dội nhất trong đời mẹ Catherine O'Reilly và làm mẹ đau đớn hơn hết. Hai nguyên nhân rất khác nhau tạo ra cơn bão này. Thứ nhất là sự bất mãn của một số nữ tu. Thứ hai là Đức Giám Mục Monroe cảm thấy nhu cầu xác định uy quyền mình trên hội dòng. Ngài đang nắm vị thế bề trên thứ nhất theo phẩm trật hội thánh. Hai yếu tố trên hòa quyện nhau và dẫn đến sự truất phế mẹ Catherine vào năm 1882. Chúng ta hãy xem xét các dự kiện. Mẹ Catherine O'Reilly phải đối diện sự bất đồng của một số nữ tu. Vào ngày 6 tháng 2 năm 1877, mẹ Catherine O'Reilly đã chu toàn phận vụ bề trên hơn 15 năm, được sự thuận tình của các đức giám mục bản quyền và của các nữ tử. Theo quyết định của vị tân giám mục Đức cha Louis Zephyrin Moreau, giờ đây mẹ chạm trán với cuộc bầu cử thông thường đầu tiên, mẹ lại được bầu lại làm bề trên. Điều này chẳng gây ngạc nhiên gì cả và đã được Đức Giám Mục Moreau xác nhận. Vào tháng 12 năm 1881, Đức Giám Mục Moreau kêu gọi những cuộc bầu cử mới. Mặc dù chẳng ao ước, mẹ Catherine lần nữa được tái cử làm bề trên. Các nữ tử ở Toronto gửi lời chúc mừng mẹ tái cử. Mẹ đã hồi đáp như sau: với tất cả sự thành tâm của linh hồn, có một lúc mẹ đã hy vọng được trở về lại cuộc sống thân yêu dành cho chiêm niệm và cô tịch trước kia của mẹ. Nhưng vì Chúa Giêsu chịu đóng đinh vẫn còn muốn mẹ ở đỉnh đồi Calvary, nên mẹ chấp nhận hy sinh ấy và mẹ xin tận hiến cả xác lẫn hồn để cho niềm hạnh phúc và thánh hóa của các trinh nữ mà mẹ vẫn còn là mẹ của họ. Đức Giám Mục Moreau lần nữa đã đồng thuận với lần bầu cử này và đã chúc phúc lành cho mẹ Catherine O'Reilly. Nhưng tiếp theo cuộc bầu cử này, sự chống đối đã manh nha trước đó bắt đầu biểu lộ công khai hơn tại đan viện San Jacinto. Một vài nữ tu bất mãn và than phiền về mẹ Catherine O'Reilly. Dẫn đầu họ là Marie Saint-François Xavier, một nữ tu cao kỳ cực đoan, kèm theo tinh thần độc lập và ương ngạnh. Nữ tu này đã từng rất xấu hổ vì chẳng có tiếng nói trong các cuộc bầu cử vào năm 1877. Tính tình chị khó khăn, đến mức một ngày nọ Đức Giám Mục La Roque phải tâm sự. Nếu như nữ tu này chưa khấn chọn, chắc là ngài đã chẳng giữ chị ấy tại đan viện quá 24 tiếng đồng hồ. Các nữ tu cùng nhóm bất mãn này đã chống lại một số quyết định mà mẹ Catherine O'Reilly đưa ra và đã đi tới Đức Giám Mục Moreau cáo buộc mẹ. Trong cơn sóng than phiền đầu tiên, họ tố cáo mẹ Catherine O'Reilly đã đưa đan viện đến một thứ hạnh kiểm lỏng lẻo. Thực sự vì đã cho phép quá nhiều sự miễn chuẩn so với bộ luật. Quả thật vì lý do nhân bản và được sự cho phép của Đức Giám Mục La Roque, mẹ Catherine đã cho phép các nữ tu, ai quá mệt vì do phải làm những phận vụ tuyệt đối cần thiết, thì được miễn khỏi thức dậy nửa đêm làm giờ phạt tạng. Vì quan tâm đến sức khỏe các nữ tu, mẹ đã cho sơn các sàn, nhà và tường của đan viện để việc bảo trì của họ suốt thời gian lau chùi mùa xuân được dễ dàng. Thậm chí mẹ còn cho phép các nữ tu phải làm việc buổi tối, thỉnh thoảng được thầm thì với nhau thật nhỏ tiếng, miễn sao không quấy rầy trật tự chung và sự thinh lặng tổng quát. Trong con mắt của chúng ta vào thế kỷ 21, điều ấy xem như một minh họa tốt cho sự tử tế và kính trọng kẻ khác của mẹ. Nhưng đó lại là một cái gai chướng thực sự đối với những người bênh vực cho việc giữ luật nghiêm nhặt. Họ còn tố cáo mẹ ra khỏi đan viện quá thường xuyên để thăm viếng Đức Giám Mục La Roque tại Bạch Dinh hoặc thăm người cha cao niên của mẹ đang sống ở đó. Đức Giám Mục Moro lắng nghe những than phiền của họ và yêu cầu mẹ giải thích quan điểm của mẹ về những dữ kiện ấy. Mẹ cầm bút viết ra những câu trả lời cho các câu hỏi của Đức Giám Mục. Ngài hài lòng với những câu trả lời ấy. Mọi sự xem ra đã được ổn thỏa. Đức Giám Mục để cho mẹ Catherine O'Reilly hoàn toàn tự do giảm nhẹ các quy luật một tí để áp dụng một số miễn giảm hoặc cho phép những khoảng nghỉ ngơi hoặc giải trí. Khi xét thấy làm thế là khôn ngoan vì lợi ích sức khỏe của các nữ tu. Thế nhưng những kẻ ương ngạnh đâu chịu thừa nhận sự thất bại thứ nhất này. Trong làn sóng bôi nhọ lần thứ hai, đệ trình Đức Giám Mục, họ tố cáo mẹ Catherine là quá quan tâm đến gia đình riêng của mẹ, đã dùng tiền của cộng đoàn để cung cấp cho em gái và thậm chí còn nhận đứa cháu gái O'Reilly Bernard mới 3 tuổi vào sống trong đan viện. Thêm vào đó, họ còn tố cáo mẹ đã tự cho mình nhiều đặc ân riêng, chẳng hạn vắng mặt một số giờ kinh thần vụ, được chăm sóc đặc biệt tại phòng riêng, hoặc có thuốc men bên cạnh, quá thường đi ra phòng khách, không ăn chung với cộng đoàn, đôi khi rời nhà nguyện để lùi về phòng riêng, và thường đi thăm Đức Giám Mục La Roque tại Bạch Dinh, vân vân và vân vân. Không cần phải nói rằng tất cả những gì mẹ Catherine O'Reilly đã làm đều được biện minh, và có lẽ đã được cha Raymond hoặc Đức Giám Mục La Roque chấp nhận. Trách móc mẹ như thế khác nào tố cáo trực tiếp hai người cha thân yêu thiêng liêng của mẹ. Tình cảnh cực kỳ tế nhị. Để khỏi dây dưa đến cha Raymond và Đức Giám Mục La Roque, mẹ Catherine thà chẳng bào chữa mình trước lời tố cáo lần sau ấy và giao phó cho Thiên Chúa đem sự thật ra ánh sáng. Nhưng vì những chỉ trích cứ tiếp tục bay tới bàn giấy ngài và vì muốn phục hồi sự bình an và dẹp tan những bất mãn, Đức Giám Mục Moro đã thực hiện cuộc viếng thăm mục vụ thứ nhất rồi thứ hai tới đan viện nhằm đích thân tìm hiểu sự việc đang xảy ra tại cộng đoàn. Lần viếng thăm thứ nhất từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26 tháng 4 năm 1882. Sau lần viếng thăm này, Đức Giám Mục đã viết vài lá thư gửi cho mẹ Catherine. Vào ngày 26 tháng 4 năm 1882, ngài nhắc nhở mẹ làm bề trên thì phải có bổn phận làm gương về lòng nhiệt thành và trung tín. Và ngày 13 tháng 6 năm 1882, ngài lập lại với mẹ là ngài mong mẹ luôn dẫn đầu trong mọi sự, và trong mọi sự phải ở cùng cấp độ như các chị em, do đó không được quyền có đặc ân riêng. Các nữ tu bị cấm không được gặp bố mẹ họ ngoài phòng khách đan viện, và sau chấn xong thì mẹ Catherine cũng phải thế, dù cho bố của mẹ sống kề bên tại căn nhà màu trắng Bạch Dinh. Ngày 20 tháng 6, Đức Giám Mục xác nhận lại ước muốn của ngài là hội dòng tôn thờ bửu huyết thân yêu sẽ tuyệt đối đều đặn đúng luật và hăng say. Và ngài nhắc nhở mẹ Catherine chẳng bao giờ có thể chu toàn sự hăng say, tuân giữ đều đặn đúng luật trong một cộng đoàn tu trì, trừ khi vị bề trên chủ tọa mọi sự và có mặt mọi nơi. Đoạn ngài nêu lên vấn đề từ chức. Nếu như mẹ không thể cam kết là một bề trên kiểu ấy, ngài viết cho mẹ Catherine: "Thưa mẹ, Nếu về mặt thể lý mẹ không thể chu toàn trách vụ bề trên như tôi đòi hỏi, thì không còn giải pháp nào khác cho mẹ nhằm bảo vệ lương tâm của mẹ và lợi ích cho công cuộc quý yêu của mẹ. Mong mẹ hãy rời bỏ chức vụ và rút lui vào cô tịch. Ở đó mẹ sẽ chỉ cần cầu nguyện cho hội dòng của mẹ được vững chắc. Đứng trước những dữ kiện nêu trên, mẹ Catherine O'Reilly không thể là vị bề trên như Đức Giám Mục Moro đòi hỏi ở mẹ. Sức khỏe của mẹ đang xuống dốc, đặc biệt vì thông phần vào những đau đớn của cuộc tử nạn của Chúa Kitô và biết bao chuyến đi đến các đan viện ở Toronto và Montreal. Làm sao cho phép mẹ chủ trì mọi sự và có mặt mọi nơi tại Saint Hyacinthe? Tuy nhiên, trước sự gợi ý của Đức Giám Mục Moro là hãy từ chức, mẹ Catherine O'Reilly đã giữ thinh lặng và một lần nữa mẹ trao phó bản thân cho Thiên Chúa. Được thông báo về những phiền trách của một số nữ tu chống lại mẹ Catherine O'Reilly, Đức Giám Mục La Roque đã yêu cầu mẹ phản ứng bằng cách viết ra câu trả lời cho mỗi phiền trách nêu ra. Vì vâng phục, mẹ đã thi hành. Lúc ấy Đức Giám Mục La Roque xác tín mẹ đang phải chịu một sự bất công. Thậm chí ngài còn dự định nải đến Roma để phản bác Đức Giám Mục Moro và ủng hộ mẹ Catherine O'Reilly. Đức ông Raymond khuyên ngài chớ làm thế và sự việc vẫn ở nguyên hiện trạng. Lúc này giữa Đức Giám Mục La Roque và Đức Giám Mục Moro diễn ra một cuộc chiến râm ran, sự căng thẳng càng lúc càng dâng cao. Cuộc viếng thăm thứ hai bắt đầu ngày 16 tháng 10 cùng năm và cuối cùng Đức Giám Mục Moro đã đưa ra quyết định. Đây thực sự khác nào một cú đấm. Đức Giám Mục Moro trước hết đẩy cha de la Croix ra khỏi căn nhà màu trắng bạch dinh mà không cho cha này hoặc các nữ tu được giải bày gì cả. Đoạn Đức Giám Mục La Roque bị cấm ngỏ lời với cộng đoàn hoặc nhà tập. Cô bé O'Reilly thì bị đưa ra khỏi đan viện. Ngày 27 tháng 11 năm 1882, Đức Giám Mục Moro ra lệnh thay đổi việc quản trị điều hành. Mẹ Catherine O'Reilly bị truất khỏi mọi phận vụ thiêng liêng và vật chất của bề trên, cũng như tất cả công việc của đan viện. Tuy nhiên, Đức Giám Mục Moro giải thích mẹ vẫn được giữ lại các tước vị làm mẹ bề trên và là đấng sáng lập. Mẹ sẽ ở lại trong phòng riêng và có được một nữ tu để chăm sóc. Mẹ vẫn ngồi ở vị trí của mẹ ở ca chiều và sẽ đứng vị trí thứ nhất ở mọi nơi. Trong bất cứ dịp nào, mọi nữ tu cũng phải cố gắng bày tỏ lòng tôn kính, yêu thương và biết ơn mà mẹ có quyền được nhận. Sau 21 năm hoạt động và lao khổ liên tục, cộng thêm sức khỏe yếu đi nhiều, mẹ Catherine nên được hưởng những ngày còn lại trong tĩnh lặng. Nữ tu Saint Alphonse hiện còn đau yếu đã được gọi về từ Montreal và được chọn thay thế mẹ Catherine trong trách vụ bề trên có toàn quyền và cai quản đan viện về mặt thiêng liêng và vật chất theo như bản quy luật của hội dòng. Tuy nhiên, nữ tu này chỉ được tước vị là phó bề trên vì phải dành tước vị bề trên cho đấng sáng lập. Nhưng trong các hành vi dân sự, phó bề trên ấy sẽ ký với tước vị bề trên. Tiếp đó, Đức Giám Mục Moro tiến hành bổ nhiệm các thành viên của tân hội dòng. Ngài bảo họ vì vâng lời hãy chấp nhận những trách nhiệm ngài ủy thác cho. Hốt hoảng bao trùm cộng đoàn vô cùng hỗn độn. Một nhân chứng tấn kịch này là nữ tu Marie de Bonsecours kể lại: chúng tôi có thể nói rằng cha sáng lập, tức là ám chỉ Đức Giám Mục Joseph La Roque, và mẹ sáng lập của chúng tôi thành những tù nhân trong cộng đoàn mà các ngài đã thành lập. Mọi phương cách đều được áp dụng để tách chúng tôi khỏi hai ngài. Như thế họ sẽ gieo cho chúng tôi những học thuyết xấu xa, đồng thời để xúi bảo chúng tôi không điều gì khác hơn là hãy hiếu thảo và tùng phục các đấng bề trên theo đúng tinh thần của người tu sĩ. Tinh thần ấy thích hợp cho hội dòng, nhờ đó chúng tôi có thể kêu gọi nguồn sữa thiêng liêng mà Thiên Chúa đã ban dư dật để nuôi dưỡng chúng tôi. Tâm hồn chúng tôi hết đỗi xao xuyến. Có thể nói đêm ngày chúng tôi khóc lóc thở than. Gặp mẹ sáng lập thì hầu như chúng tôi chỉ dám đưa cặp mắt buồn sầu nhìn mẹ, vì chúng tôi rất sợ biểu hiện tình yêu hay sự kính trọng nhỏ nhất của chúng tôi sẽ đem đến cho mẹ những thập giá và sỉ nhục mới. Chỉ một mình Đức ông Raymond vẫn được quyền và được tự do khích lệ và giúp đỡ chúng tôi chịu đựng những thập giá khá nặng trên bờ vai yếu đuối. Nhưng ai biết được khi nào sự nâng đỡ cuối cùng này bị lấy đi mất khỏi chúng tôi. Ở đỉnh điểm sự việc, chúng tôi có thể chờ đón bất cứ điều gì. Ôi cầu xin bửu huyết Chúa Giêsu rơi xuống trên linh hồn mẹ để cứu và gìn giữ mẹ. Đây là cơn khủng hoảng cực điểm đối với hội dòng chúng tôi. Cầu mong sự nhẫn nại và phó thác vào tay Thiên Chúa sẽ sớm đem lại cho chúng tôi những ngày tốt đẹp và quang đãng hơn. Mặc dầu cơn bão dữ dội đang gào thét quanh mình, mẹ Catherine O'Reilly, người đầu tiên chịu thử thách này, vẫn không hề tỏ ra cay đắng. Thậm chí mẹ còn trấn an mọi người bằng sự hiền lành khiêm tốn và đơn sơ. Lúc nào phản ứng của mẹ cũng là vâng phục và đức tin. Mẹ không cao giọng và chẳng phàn nàn. Mẹ chấp nhận quyết định của Đức Giám mục Moro và hoàn toàn tùng phục quyết định ấy. Bị truất khỏi các phận vụ, bị đặt qua một bên, bị những người thân của mình bỏ rơi như chính Chúa Giêsu trong cuộc tử nạn, mẹ Catherine O'Reilly đã từ chối tự bào chữa cho mình. Mẹ thinh lặng chấp nhận những lời cáo buộc, vu khống và trách cứ tấn công. Mẹ chỉ đáp lại bằng cách cầu nguyện và chịu đau khổ cho các nữ tử của mẹ. Giờ đây trở thành một nữ tu đơn sơ không quyền chức, mẹ Catherine O'Reilly tự giao phó chính mình trong mọi sự cho ý Chúa thể hiện qua các bề trên của mẹ. Mẹ muốn sự vâng phục trở thành quy luật của mọi bước chân mẹ, và mẹ luôn thấy bình an. Về phần những người phạm trắc, mẹ đã tha thứ mọi lầm lỡ họ gây ra cho mẹ. Mẹ tha thứ cho Đức Giám mục Moro về sự khắt khe của ngài. Mẹ đầy lòng xót thương đối với nữ tu Marie Saint-François Xavier và các bạn đồng hành của chị ấy. Dù nhìn lại quá khứ, mẹ vẫn luôn tử tế với kẻ đã từng là người xúi dục chủ chốt khiến mẹ bị truất nhiệm năm 1882. Thậm chí mẹ còn tin cậy giao cho chị ấy những trách nhiệm cao cấp nhất như làm chủ bút tờ báo thường kỳ Tiếng Nói của Bửu Huyết. Chị Marie Saint-François Xavier hết sức cảm kích và biết ơn mẹ sáng lập. Chị thú nhận rằng, tôi từng là đại họa cho mẹ sáng lập của chúng tôi. Chị thường nhắc đi nhắc lại, nếu như được bắt đầu lại cuộc đời, sẽ không bao giờ tôi làm như thế nữa. Tuy nhiên chúng ta có thể tự nhủ, tại sao Đức Giám mục Moro lại mạnh tay đến thế? Nhất là những cáo buộc chống lại mẹ Catherine O'Reilly, trước đây từng được Đức Giám mục La Roque, Đức cha Raymond hoặc chính bản thân ngài đã cho phép. Nếu mẹ Catherine vô tội trước mọi lời cáo buộc ấy, thì tại sao lại kết án mẹ và tại sao lại khắt khe như thế? Đối với Đức Giám mục La Roque, cấm đoán không cho ngài ngỏ lời với các nữ tử của ngài. Đức Giám mục Moro xác nhận uy quyền của ngài đối với hội dòng. Xem ra Đức Giám mục Moro đã hành xử như thế vì một vài lý do, hẳn nhiên là để phục hồi sự bình an trong cộng đoàn và để dẹp tan những bất mãn, chắc chắn là để làm cho những kẻ ương ngạnh phải câm miệng, nhưng có lẽ cũng là để làm rõ sự việc đối với Đức Giám mục La Roque, là người đã một lúc nào đó từng là đối thủ của ngài. Đức Giám mục Moro cảm thấy cần phải xác định quyền uy của mình trên cộng đoàn và nhắc nhở Đức Giám mục La Roque rằng, theo luật hội thánh, Đức Giám mục La Roque giờ đây không còn là bề trên thứ nhất của hội dòng nữa, mà chính ngài đương kim Giám mục Saint-Hyacinthe mới đóng vai trò đó. Từ khi thành lập cộng đoàn, Đức Giám mục La Roque đã quen điều khiển mọi sự. Mẹ Catherine O'Reilly không làm gì mà không tham vấn ngài. Từ khi ngài từ chức Giám mục Saint-Hyacinthe vào tháng 2 năm 1866, người kế vị ngài là Đức Giám mục Jacques Laroque, theo lẽ thông thường là phải thay thế ngài để làm vị bề trên thứ nhất theo luật hội thánh. Thế nhưng Đức Giám mục Jacques Laroque đã không làm thế và cứ để cho Đức Giám mục Joseph Laroque điều khiển hội dòng theo ý ngài thích. Và khi Đức Giám mục Moreau kế vị Đức Giám mục Jacques Laroque từ năm 1875 thì cũng vẫn như thế. Đức Giám mục Joseph Laroque tiếp tục chỉ huy các nữ tu hội dòng tôn thờ bửu huyết. Nhưng sau khi hai đan viện ở Toronto và Montreal được thành lập, vấn đề tế nhị của các mối liên kết trong việc thiết lập giữa hai đan viện này và đan viện ở Saint-Hyacinthe ló dạng. Bây giờ có hai quan điểm đối kháng nhau. Đức Giám mục Joseph Laroque và mẹ Catherine Aurélie chủ trương có những mối liên kết hiệp nhất mạnh mẽ tất cả các đan viện. Do đó bề trên của đan viện ở Saint-Hyacinthe sẽ có quyền thăm viếng mỗi đan viện và xem xét việc tuân giữ và thực hành thích đáng với hội dòng. Còn Đức Giám mục Pape của Montréal và Đức Giám mục Moreau thì chủ trương ngược lại. Các ngài nghĩ rằng các đan viện cần độc lập với nhau, do đó hai quan điểm đã đối kháng nhau, quan điểm của Đức Giám mục Moreau và quan điểm của Đức Giám mục Joseph Laroque. Đức Giám mục Moreau nhấn mạnh sự kiện ngài đang nắm trách nhiệm đương kim giám mục nên phải là bề trên thứ nhất của hội dòng. Còn Đức Giám mục Joseph Laroque thì gợi lại những quyền hạn của mình với tư cách là một người sáng lập và tầm quan trọng của quan điểm ngài đối với tương lai của cộng đoàn. Sự căng thẳng giữa hai vị rất lớn, cuộc chiến thật cay đắng, họ đã nặng lời với nhau. Đức Giám mục Joseph Laroque cáo buộc Đức Giám mục Moreau tự cho mình sự kiểm soát không chính đáng đối với cộng đoàn. Ngài đưa ra những nghi ngờ về quyền hoạt động như thế, và thậm chí yêu cầu Đức Giám mục Moreau đệ trình vị thế ra để các thần học gia thẩm định. Đức Giám mục Moreau từ chối và không chịu tiến hành. Ngài lập luận rằng có quyền và ngài sẽ sử dụng quyền ấy để các sự việc được hết sức rõ ràng và để ngăn không cho Đức Giám mục Joseph Laroque sử dụng uy tín là người sáng lập để khiến các nữ tu nghe theo và sẽ đối kháng với giám mục hợp pháp của họ. Đức Giám mục Moreau đã lấy đi khỏi Đức Giám mục Joseph Laroque quyền ngỏ lời với các nữ tu cũng như với các tập sinh, vì lúc nào cũng đồng ý với vị thế của Đức Giám mục Joseph Laroque. Mẹ Catherine Aurélie phải trả giá cho sự trung thành với ngài và đã bị truất nhiệm. Xem ra chúng ta không thể hiểu nổi tất cả câu chuyện dài dòng gây đối nghịch giữa Đức Giám mục Moreau với Đức Giám mục Joseph Laroque và mẹ Catherine ấy. Và rồi một thử thách lớn lao cuối cùng vẫn đang chờ đợi mẹ Catherine, đó là sự khiển trách bất công mà chính Đức Giám mục Moreau đã ngỏ với mẹ 10 năm sau. Mẹ Catherine phải chịu sự khiển trách bất công. Thử thách ấy đã đến vào lúc thành lập đan viện thứ 7 của hội dòng, đan viện ở Portland bên bờ Thái Bình Dương. Chúng ta còn nhớ việc xây đan viện này thật đặc biệt khó khăn, phần vì khoảng cách xa xôi cách Quebec và Saint-Hyacinthe hàng ngàn cây số, phần vì bản chất không được chính xác của đề án. Mẹ sẽ thành lập một hay hai đan viện, nếu chỉ một thì sẽ là ở đâu? Vấn đề khoảng cách và bản chất không chính xác của đề án đã mang đến một số hệ quả. Thời gian hoạch định đầu tiên cho việc thành lập này đã bị kéo dài nhiều, đáng lẽ mất vài tháng thì phải mất cả năm mới được thực hiện. Thứ hai là sự vắng mặt quá lâu như thế của vị bề trên đã gây ra sự khó chịu tại Saint-Hyacinthe. Đức Giám mục Moreau nhạy cảm với điều này và chính ngài cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhưng vì khoảng cách liên lạc không dễ dàng và cũng vì vào thời buổi ấy thư tín liên lạc quá xa như thế, không phải lúc nào cũng tin cậy được. Và điều phải đến đã đến, giữa mẹ Catherine Aurélie và Đức Giám mục Moreau đã có sự hiểu lầm ngày càng tăng cấp độ. Sự hiểu lầm này đã gây cho mẹ muộn phiền dữ dội. Chúng ta hãy tái cấu trúc lại sự kiện này qua những nét lớn của nó. Vào ngày 2 tháng 5 năm 1892, Đức Giám mục Moro viết thư cho mẹ Catherine Aurelie, hối thúc mẹ phải trở về sớm hết sức có thể. Vào lúc ấy mẹ đã lưu lại Oregon 5 tháng rồi. Ngài bảo mẹ, khi đã ổn định các nữ tử thân yêu tại đan viện Tabor, xin mẹ hãy nghĩ ngay đến việc quay trở về. Đức Giám mục Moro hy vọng mẹ Catherine sẽ hành động ngay khi nhận thư này và sẽ trở về sớm hết sức. Rồi thay lại không phải như thế. Ngày 19 tháng 5 năm 1892, mẹ Catherine phúc đáp cho Đức Giám mục Moro là mẹ không thể trở về San Jacinto vào lúc ấy vì vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Vẫn còn công việc tại đan viện Montavilla, đan viện này chưa hoàn tất và các nữ tu dự tính tạo thành nhóm đầu tiên vẫn chưa hoàn toàn được huấn luyện. Về những bất tiện có thể xảy ra ở đan viện San Jacinto do sự vắng mặt của mẹ, mẹ đưa ý kiến là chẳng gì bất tiện cả, vì theo như hiến pháp của cộng đoàn, dự kiến trong trường hợp như thế thì chị phụ tá có thể thay thế mẹ đảm nhiệm việc quản trị cộng đoàn. Mẹ Catherine lặp lại với Đức Giám mục Moro gần như cũng một sứ điệp ấy trong một lá thư khác gửi vào cuối tháng 6 năm 1892, rồi thay lá thư thứ hai này chẳng bao giờ đến tay Đức Giám mục Moro. Có lẽ lá thư ấy đã thất lạc trên đường, như đôi khi vẫn xảy ra. Dù sao đi nữa, sự im lặng bề ngoài của mẹ Catherine hết sức làm cho Đức Giám mục Moro bực mình. Mẹ Catherine nghĩ rằng nhu cầu cần thiết lập đan viện mới trên những nền tảng vững vàng là lý do vững chắc khiến mẹ kéo dài thời gian lưu lại Oregon. Còn Đức Giám mục Moro thì nghĩ, theo ngài nên giải quyết vấn đề bằng cách đặt nữ tu Sainte-Cœur de Marie về trên đan viện ở Ottawa, làm về trên đan viện mới. Nữ tu này là người nhiệt tình và có kinh nghiệm chỉ huy đan viện giỏi và đang tháp tùng mẹ Catherine ở Oregon. Vậy theo Đức Giám mục, mẹ Catherine chẳng có lý do gì nán lại ở Portland lâu hơn. Vì thế Đức Giám mục Moro vội vàng viết cho mẹ Catherine quyết định của ngài vào ngày 27 tháng 8 năm 1892. Ngài nói thêm như sau: thưa mẹ, mẹ phải hành động theo cách tôi nêu ra và sau khi ổn định giải pháp quan trọng này thì xin hãy tìm cách quay về chiếc nôi của mẹ ngay, vì sự vắng mặt của mẹ đang càng ngày trở nên cần thiết. Mẹ Catherine chỉ nhận được lá thư này vào ngày 5 tháng 9. Mẹ tuyệt đối không phản đối nội dung lá thư, trái lại là đằng khác. Tuy nhiên trước khi mẹ có thời gian để phản ứng và trả lời, thì Đức Giám mục Moro đã viết cho mẹ lá thư thứ hai vào ngày 31 tháng 8 năm 1892. Mẹ nhận được lá thư này vào ngày 6 tháng 9, một ngày sau khi nhận lá thư thứ nhất. Giọng điệu của lá thư thứ hai này khác hẳn. Đức Giám mục Moro ngỏ lời với mẹ Catherine những lời lẽ hết sức nghiêm khắc. Trước tiên ngài cáo buộc mẹ đã xem nhẹ vấn đề hệ trọng của việc mẹ vắng mặt khỏi đan viện San Jacinto. Ngài viết: tôi cũng biết rất rõ luật lệ liên quan đến việc quản trị cộng đoàn trong trường hợp bị bề trên vắng mặt, đó là điều sơ đẳng. Nhưng mẹ đã chẳng quan tâm đến việc vắng mặt tới, vắng mặt lui. Chẳng bao lâu nữa mẹ sẽ là bề trên đan viện trong nhiệm kỳ 5 năm. Thế mà mẹ vắng mặt khỏi đan viện suốt 2/3 thời gian ấy, như thể khác gì là vắng mặt hoàn toàn. Thêm vào đó xem ra mẹ chẳng để ý gì đến những sự bất tiện mà chính tôi đã chỉ cho mẹ thấy là nghiêm trọng và thật là thế. Đức Giám mục Moro nói thêm: tôi xin lỗi phải nói điều này. Lúc nào cũng vẫn sự yếu đuối như thế nơi mẹ. Mẹ chỉ xét đoán theo ý riêng và ít quan tâm đến ý kiến của những người mà Hội Thánh đã giao trách nhiệm hướng dẫn mẹ, trừ phi vấn đề đưa ra phù hợp với mẹ. Tiếp theo là một cú tát mạnh. Đức Giám mục Moro viết: tôi xin đi thẳng vào vấn đề, nếu mẹ cứ dứt khoát ở lì và ở bao lâu tùy thích nơi các đan viện mới thành lập ấy, thì hãy viết đơn từ chức bề trên. Và khi ấy tôi sẽ đề cử một sự cai quản đều đặn cho đan viện của mẹ ở San Jacinto. Đó là ước muốn của toàn thể cộng đoàn. Tuần rồi tôi đã gửi cho mẹ một lá thư đưa ra cho mẹ phương cách trở về lại vị trí của mẹ mau như mẹ muốn. Nếu mẹ không chấp thuận phương cách này, Tôi sẽ kể như mẹ chẳng sẵn sàng trở về lại San Hyacinthe. Mẹ Catherine Oralin thực sự có thể nói rằng, việc xây đan viện này tôi đã trả bằng máu của trái tim tôi. Chúng tôi không thể kết thúc ô kính màu này mà không tự hỏi tại sao Đức Giám mục Moro, Đức Giám mục Moro tốt lành như người ta thường gọi ngài, lại khắc nghiệt như thế với mẹ Catherine O'Reilly. Xin thưa, vì một lý do duy nhất là để bảo vệ mẹ và phục vụ hội dòng. Ngài ý thức rằng sự vắng mặt thường xuyên của mẹ Catherine đang gây ra những vấn đề thực sự cho đan viện San Hyacinthe. Nhưng ngài cũng biết rằng mẹ Catherine phải đi đây đi đó để giúp đỡ từng đan viện. Làm sao giải quyết tình huống này? Xem ra chỉ có một giải pháp. Mẹ Catherine O'Reilly nên từ nhiệm khỏi đan viện San Hyacinthe và chấp nhận tước vị bề trên tổng quản của hội dòng. Tước vị đã được chính Đức Giám mục thỉnh xin từ Đức Giáo hoàng dành cho những sự phục vụ nổi bật của mẹ Catherine đối với hội thánh.